chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị thính giả thân mến, Chiều Vô Danh, truyện ngắn của tác giả Hoàng Dân là một câu chuyện viết về chiến tranh bằng con mắt nhìn qua khe ngắm của khẩu AK. Hoàng Dân không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực mà là suy ngẫm, trăn trở về hiện thực để cho người đọc cảm nhận được ranh giới giữa cái bi và cái hùng, giữa niềm vui ra trận và nỗi buồn chiến tranh cực kỳ mong manh. Đó cũng là trăn trở, suy ngẫm của một nhà văn, một nhà giáo từng cầm súng. Chiều Vô Danh đã đoạt giải cao trong cuộc thi truyện ngắn 1992-1994 của tạp chí Văn nghệ Quân đội, sẽ là câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị thính giả trong truyện ngắn cuối tuần hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe. Tôi còn sống, sống ngơ ngác giữa bãi chiến trường ngổn ngang bao nhiêu đồng đội, đời đời im lặng. Tại sao kẻ may lạ là tôi? Nếu tất cả những kẻ hay do dự và sĩ diện hão như tôi đều sống sót cả, thì cuộc đời mới vô duyên làm sao? Tại sao kẻ thù lại bắn tồi đến thế? Tôi cũng xông lên, cũng phơi mình lù lù trên bãi trống kia mà. Sao tôi không dính một viên đạn? Ôi, thời, mày thiêng lắm, bom đạn tránh người mà. Nhưng mày đâu biết nó tránh những ai? Nhìn vợ tôi tất bật với bữa ăn tươi chiều nay, tôi nghĩ đàn bà các vị chúa là hay cầu toàn, cần quái gì phải trẻ hành trẻ ớt cho mất thì giờ, tống vào dạ dày thì còn đẹp cái nỗi gì. Nghĩ vậy nhưng tôi chỉ mỉm cười, không dám nói ra thành lời. Thằng Long, con trai tôi, hỏi bố cười cái gì thế. Tôi ôm nó vào lòng thủng thẳng. Bố buồn cười vì mẹ con chiều bố con mình quá, thành ra phải đợi món mầm đá khí lâu. Vợ tôi lườm, người đâu mà háu đói hơn cả trẻ con. Tôi cười, biết làm sao được, đời lính đã rèn cho anh thói quen phải ăn nhanh, chạy nhanh và hôn cũng nhanh nốt. Thằng Long cười khanh khách, ê bố nói bậy nhá. Vợ tôi bê nồi sườn bung với dọc hà và nghệ vào, nói, xong rồi, anh vớt cho con mấy miếng sườn để nó gặm thịt. Tôi loay hoay đảo ngoáo, vớt ra một bát sườn đầy, những miếng sườn rẻ quạ, ninh nhừ, nom đã thấy ngon. Thằng Long vừa thổi phù phù vừa gặm một chút, đã thích thú. Nó nhai xương và nhả bã ra đầy một góc mâm. Vợ tôi cằn nhằn, con phải cho bã xương vào cái bát con kia kìa, không được nhả ra mâm. Tôi gạt đi, kệ nó, có khách khứa gì đâu mà ngại. Đã đói thì chớ, vợ tôi lại chẳng chịu bớt một thao tác nào của cái quy trình ăn bún bung rất là rườm rà. Gắp bún vào bát, trần nước sôi, rắc hành và rau thơm, chan nước sườn bung. Tôi sốt ruột gắt khẽ, thôi đưa đây, anh làm lấy cũng được. Nhận bát bún nóng từ tay vợ, chưa kịp ăn, tôi chợt cảm thấy nôn nao lợm giọng. Tôi đặt bát bún xuống, nhắm mắt để cố trấn tĩnh lại, nhưng không thể nào chịu nổi cái cảm giác buồn nôn đang dâng lên cuồn cuộn. Người tôi ớn lạnh, ghê ghê, như bị tái phát một cơn sốt rừng. Tôi cố gắng đứng dậy, lảo đảo bước tới cái giường và nằm vật ra hồn hển. Vợ tôi hốt hoảng, quăng tuốt cả đũa với muôi, vội chạy ra đỡ tôi nằm xuống. Một bàn tay đặt lên ngực tôi, một bàn tay sờ trán tôi, vợ tôi run run. Anh làm sao thế? Tôi nhắm nghiền mắt khẽ nói. Em cứ ra ăn cơm với con đi, anh chỉ chóng mặt qua loa thôi. Chắc là anh bị thiếu máu não thật. Có lần bác sĩ đã bảo thế, nhưng anh không tin. Vợ tôi càng lo lắng hơn. Bệnh ấy có nguy hiểm không hả anh? Nó cũng vớ vẩn như cảm cúm thôi mà. Thằng Long chợt nheo nhéo gọi. Mẹ ơi, nhiều kiến đen quá, nó bò đầy mâm đây này. Trời ơi, kiến đen. Chính đám sinh vật li ti ấy đã khiến tôi suýt ngã gục trên bát bún bung. Chúng đang nhe răng, gặm sồn sột trong óc tôi. Vợ tôi tất tả trở lại mâm và kêu lên. Trời ơi, sao con nhà bã xương lung tung ra cả sàn thế này? Tại con nên kiến mới bò vào nhiều thế đấy. Thằng Long cãi. Ứ phải tại con, tại nhà mình nhiều kiến thì có. Thằng Long nói đúng. Nhà tôi ở trên một gò đất nên ai cũng bảo nhà tôi là thiên đường của các loài kiến. Tôi đã từng tưới dầu hỏa, rắc thuốc, diệt kiến mà xem ra chẳng ăn thua gì. Có lần tôi đã sắn cả mớ giấy để đốt chúng, nhưng không xuể, không thể nào tiêu diệt nổi đám sinh vật quái quỷ ấy, mà hễ nhìn thấy chúng là tôi như bị dị ứng và buồn nôn. Để khỏi phụ công vợ đã mất cả buổi chiều cho một bữa ăn tươi, tôi bèn vùng dậy, hùng dũng bước ra mâm và ngồi xuống. Nào, bố con mình tiếp tục đi. Nhưng rồi đầu óc tôi bỗng lóe sáng những chùm đèn dù ma quái lơ lửng. Tiếng bom nổ, tiếng đạn rít, tiếng gào thét của những người đã chết. Một mớ âm thanh ầm ầm náo động trong tâm tưởng tôi. Tôi chỉ còn nhìn thấy hàng triệu con kiến đen đang xâu xé những mẩu xương thịt của đồng đội tôi trong cái buổi chiều ảm đạm ấy. Tôi bỗng nhớ lại tất cả những gì mà tôi đã cố quên đi. Trường Sơn, những chiều mưa dấm dứt, những cánh rừng đại ngàn âm u ẩm ướt, vắt rào rào quăng mình trên lá mục vừa bén hơi người. Tôi ì ạch bám sát đội hình hành quân. Đầu chúi xuống hai vai tê bại, đầm đìa mồ hôi ớn lạnh. Dù đã độn lót khá kỹ, những cành đạn cối 60 ly vẫn cứ thản nhiên va vào lưng tôi, đau thon thót. Một tiếng chửi bật lên khe khẽ. Tổ cha! Tôi ngẩng đầu lên, Vũ đang cài lại phía sau, sờ mó cái ba lô vuông nhảy nhợt mỡ. Chết cha rồi, cái thùng mỡ 10 ký đã bục vỡ trong ba lô. Mỡ nhiều giọt xuống lá rừng, mỡ chảy theo lưng áo, ống quần và luồn qua gót chân, chui vào mặt dép đúc trơn tuột. Vũ hơi cúi người, lột dép cầm tay và lại chửi. Tổ cha bay! Tôi buồn cười, nhưng không cười nổi. Mệt quá, chỉ khẽ nhếch mép. Phải nói Vũ là thằng tốt nết nhất tiểu đội. Chỉ có nó mới chịu đeo cái của nợ ấy trên lưng mà đi ròng ròng ngày này qua tháng khác. Mồ hôi trộn vào mỡ khét mù. Lúc nào cũng nhớp nháp ngứa ngáy. Có một đêm trong lúc đang mò mẫm, lao người xuống một cái dốc đứng. Vũ túm phải một cây nứa tép dập. Cây nứa cứa lòng bàn tay Vũ tướp máu. Máu, mỡ, mồ hôi quện vào nhau lầy nhầy, nghĩ mà sởn gai gà. Vũ lầm lũi bước đi trước mặt tôi. Cái thằng chân đi vòng kiềng mà khỏe và lì số một. Hắn là con dân chài nòi vùng biển Nghệ An mà. Ôi chiến tranh kỳ diệu. Con người sinh ra và lớn lên trong bão tố biển khơi, bỗng nhiên nhảy lên rừng sâu núi thẳm để tải bộ thế này. Tôi chợt nghĩ đến thời. Hắn là một gã lính ba trợn ba trạo. Có thói quen nói mà không bao giờ thèm để ý đến người nghe. Những ngày đầu sống với hắn, tôi cứ trờn trờn ghê ghê. Người đâu mà băm bổ, thô lỗ. Có lệnh tạm dừng triển khai đào hầm, dựng lán. Tôi thở phào. Sẽ được xả hơi vài ba ngày đây. Không ai bảo ai, tất cả đều nặng nề thả người đánh phịch xuống đất, xoạc rộng hai chân, ngả người vào chiếc ba lô và lim dim đôi mắt. Không ít chàng lính đã ngoẹo đầu ngủ rũ. Tôi cũng thèm ngủ kinh khủng, đầu óc cứ mê mụ bồng bềnh. Bỗng tôi giật thót, một cái bàn chải sắt nào đó đang trà sát lên má tôi. Tôi tỉnh hẳn. Thời, chính hắn. Hắn đang nhăn nhở cười, dù biết hắn chính gốc Khâm Thiên Hà Nội, tôi vẫn cứ ngờ ngợ. Hắn có bộ râu tua tủa rất đàn ông, hắn không giấu giếm niềm tự hào về bộ râu dễ che ấy. Hắn thường cao giọng kể đi kể lại mối tình đầu của hắn. Hắn bảo sau mấy đêm đi chơi với bé, hắn gọi người yêu là bé. Hắn hỏi, em có biết anh yêu em từ bao giờ không? Bé đáp, chưa thấy. Thế là hắn lia râu túi bụi vào mặt bé. Hắn bảo bé cứ sướng rên lên. Mỗi lần kể xong hắn lại cười khùng khục. Cái hôn không râu như cà phê không đường. Chẳng hiểu sao các chiến hữu nghe mãi cái chuyện vặt ấy mà không chán. Ngược lại, hễ hắn dứt lời là tất cả ôm bụng cười ngả nghiêng, ngặt nghẽo, cười đau quặn thắt cả ruột gan. Đứa thì tung hô thời là lãnh tụ của ái tình. Đứa lại gọi hắn là nhà ma sát thịt. Còn tôi thì buột mồm gọi nôm là thời râu. Xem ra thời có vẻ ưng ý với cái tên của tôi hơn cả. Hắn chụp ngực tôi, day thật lực và hùng hồn tuyên bố. Thời dâu! Được đấy, vừa nho nhã, vừa đời và cũng rất đực. Ông Nghĩa thánh thật. Vừa nói, thời vừa làm động tác nhún nhảy. À, tôi thoáng bối rối, nhưng kịp trấn tĩnh ngay. Cái phản xạ đầu tiên của người lính mà tôi cũng quên phát đi mất. Đi thì thôi, hễ dừng là phải đào hầm, cưa cây. Tôi vừa ngật ngưỡng kéo cưa, vừa lơ mơ ngủ và rồi lăn ra đất lúc nào không hay. Thời hì hục, cắt gỗ một mình. Sau khi bó gỗ thành hai cọc to, thời mới đánh thức tôi dậy. Tất nhiên, vẫn là bằng bộ râu. Hắn cất giọng khàn khàn. Về thôi. Dứt lời, hắn xốc vác gỗ to tướng lên vai và lắc lư bước đi như con gấu. Tôi nhìn theo và thèm khát một sức vóc cường tráng như hắn. Hắn khỏe phát sợ. Hai bên nách kẹp hai bao gạo 50kg, hắn có thể ung dung bước đi như kẻ nhàn tản dạo mát. Dạ dày hắn có sức chứa 7 lần vục đầy cơm bằng loại bát B52 và cao hứng lên có thể tráng miệng thêm 2 phong lương khô nữa. Hắn ăn như hùm nhưng làm khỏe như voi nên mọi người đều vui vẻ nhường nhịn hắn. Và hắn cũng sẵn lòng gánh vác giúp anh em những công việc nặng nhọc. Cái sức lực hơn người của hắn còn được chính hắn oang oang tô vẽ, không chút ngượng ngùng rằng: Mẹ kiếp, đêm nào tao cũng mơ thấy bé, và đêm nào tao cũng đánh mất một thằng thời con. Biết đâu trong đám những thằng thời con chưa kịp làm người ấy, chẳng có đứa sẽ là thi sĩ. Sau khi đào xong hầm thì tất cả đều mệt lử. Tôi cảm thấy cơ thể rệu rã, miệng đắng ngắt. Mắt nảy đom đóm. Vẫn còn một việc nữa là lấp đất. Thời thở dốc, tì ngực vào cái cán sẻng lầu lầu. Mẹ kiếp, toàn những việc nặng nhọc khốn khổ. Thằng lính mà phải làm cả thợ sơn tràng, thợ đấu, ngựa thồ, thì đến đá cũng phải xỉu, nói đếch gì đến người. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, đờ đẫn của thời, tôi biết hắn đang phải vật lộn với con đói, ngủ dữ dội lắm. Tôi giằng cái sẻng trong tay hắn bảo, ngủ đi, giờ thì đến lượt tao làm việc chứ. Có lẽ chỉ đợi có thế, thời đổ vật xuống đất, ngáy luôn. Bộ râu lem nhem đất và đẩy những cọng lá khô quăn queo rung lên đều đều sao mà ngon lành. Vừa phủ xong đất lên nóc hầm, chưa kịp chui vào ngồi thở thì có lệnh hành quân gấp. Cha mẹ ơi, nước sông công lính, chúng tôi lần ngược trở lại con đường vừa mới đi hôm trước. Nghe đầu địch đã đánh hơi thấy một cuộc di chuyển lớn của binh đoàn. Tôi lắng nghe tiếng rên, eo u, dai dẳng của thằng OV-10 và buột mồm hỏi một câu bâng quơ. Chẳng lẽ nó ở tít trên cao kia mà cũng nhòm thấy cái thùng mỡ trên lưng Vũ Khèo hay sao? Chiến dịch lớn đã bắt đầu. Nó cuốn những người lính vào một cơn lốc chóng mặt. Nó thổi bay những ý nghĩ vụn vặt từng đeo bám trong đầu. Nhưng cũng thổi bùng lên một nỗi khát thèm được sống tưởng đã bị vùi lấp trong vô vàn những biến cố, những sự kiện chồng chéo lên nhau, xô bồ và hỗn tạp. Sống, đó là niềm hy vọng mong manh của những người lính trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Nhưng dường như càng mỏng manh, nó càng hối thúc người lính phải suy nghĩ về nó một cách nghiêm chỉnh. Chúng tôi hối hả hành quân giữa các làng quê và đô thị. Những bàn chân quen bước thấp bước cao trong rừng, nay nện gót trên mặt đường nhựa phẳng lì, cứ tức anh ách. Máu tụ lại, da phồng rụp, vỡ toét, bỏng rát lên tận óc. Vừa đi vừa chạy vừa thở và suýt xoa đau đớn. Dừng chân là nổ súng xong lại chạy suốt đêm ngày. Chiến tranh kết thúc đến nơi rồi, một cuộc chiến dù dài lâu đến đâu vẫn có ngày kết thúc. Và sẽ có một viên đạn cuối cùng dành cho một người lính cuối cùng ngã xuống trước giờ phút khải hoàn. Chúng tôi đi suốt đêm và dừng lại ở một tràng cát. Phía sau lưng là một cánh rừng cao su bạt ngàn, còn trước mặt là căn cứ địch rộng 8 km vuông. Đó là mục tiêu phải đánh chiếm của đơn vị chúng tôi. Một tổ 3 người moi một cái hố chiến đấu. Tôi, Vũ và Thời cũng âm thầm đánh vật với cát. Tiếng lưỡi sẻng bập vào cát sột sẹ, tiếng thở nặng nhọc gấp gáp, những chùm pháo sáng của địch lơ lửng trên bầu trời, thứ ánh sáng lạnh lẽo, ma quái. Thỉnh thoảng, một loạt đạn lửa từ trong căn cứ địch vọt lên bầu trời, loằng ngoằng những đốm lửa ma chơi. Đang moi sâu dưới hố, Thời bỗng nhảy phắt lên thở hồng hộc. Tôi ghé sát vào hắn thì thào. Sao thế? Thời lia cái cằm bàn trông vào má tôi giọng zin zít. Xương, xương người. Tôi và Vũ ngớ ra, Thời lẩm bẩm. Dép đúc, dây lưng. Vũ buột miệng, lào thào. Quân ta à? Tôi lẳng lặng, lấy ra tấm ni lông màu cỏ úa và trải rộng trên cát. Thời nhảy xuống hố, hắn thận trọng moi dần từng cái xương vùi trong cát ướt, đưa lên cho chúng tôi. Tôi và Vĩ loay hoay xếp đặt, tất cả là 3 bộ hải cốt. Một tổ 3 người bị bom vùi từ bao giờ? Chắc từ hồi F9, trừng trị sư đoàn tia chớp nhiệt đới của bọn Mỹ. Ngày ấy bị địch dội bom, giải thảm, nã pháo cực nhanh và dùng hàng đàn xe tăng bọc kín sau lưng. Các chiến sĩ F9 đã quyết tử trên mảnh đất đẫm máu này. mai sau chẳng biết có ai đến đây để cắm một tấm bia với dòng chữ: nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ vô danh thuộc Sư đoàn 9, Quân Giải phóng miền Nam. Thời chống hai tay vào mép hố, nhảy lên. Hắn vừa buộc túm tấm ni lông thành một bọc trông lởm khởm, vừa thì thầm: dám thưa hương hồn các anh, bọn em gồm ba đứa là Thời Dâu, Vũ Khèo và Nghĩa Thư Sinh, trói gà không nổi. Nghe Thời khấn khứa, tôi chạnh lòng, khóe mắt cay cay. Vũ cũng xúc động lắm. Hắn dụi nhanh mắt vào tay áo, còn Thời khấn xong thì ngồi xổm bần thần. Bộ râu bê bết cát ướt của hắn như dài ra tua tủa, rung rung. Lát sai hắn chỉ tay xuống hố, giọng khàn đục: phải mai táng theo nghi lễ nhà binh. Tôi và Vũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý định của Thời, thì hắn gắt khẽ: mỗi thằng nộp 3 viên đạn AK thay cho 3 loạt súng bắn vĩnh biệt. Thời đặt cái bọc xuống đáy hố, xếp 9 viên đạn thành một hàng ngay ngắn bên cạnh cái bọc và nhảy lên. Sau khi lấp đầy cát vào hố, Thời bảo: ngày mai đứa nào còn sống phải nhớ đánh dấu ngôi mộ này. Nếu quên thì thằng Thời Dâu mang trọng tội lừa dối các linh hồn chết, hiểu chưa? Chúng tôi hỉ hục moi cát đào một cái hố khác, vừa buông xẻng thì pháo binh ta cũng khai hỏa. Hàng nghìn quả đại bác và hàng chục phi đạn DKB gầm rít vang trời. Không gian như vỡ toác và rùng rùng chuyển động. Cùng lúc các cỡ súng của địch cũng thi nhau khạc đạn, cả một vùng trời đất bị nung nóng ngùn ngụt lửa khói. Không thể phân biệt nổi tiếng nổ của súng ta và súng địch. Chỉ còn một mớ âm thanh hỗn độn ủ ủ như say lúa, chát chúa như muôn vàn cặp đe búa gõ đập loạt xạ bên mang tai. Nép sát vào nhau dưới hai làn hỏa lực khủng khiếp, chúng tôi tưởng như ngạt thở trong trạng thái cảm xúc đầy mâu thuẫn. Trở thấy sung sướng là vì được chứng kiến đoạn kết ngoạn mục của một cuộc chiến kéo dài 3 thế hệ. Lại thoát run bởi thấm thía nỗi sợ hãi sờn người. Chao ôi, những ngày thiếu đói triền miên của cuộc đời sinh viên, những cơn nguy khốn cùng cực giữa vòng vây kẻ thù, những lời khen chê vô bổ, những soi mói đố kỵ tầm thường của người đời. Tất cả có ý nghĩa lý gì khi chỉ lát nữa thôi, có thể sẽ bị vùi dưới cát, vào khoảnh khắc yếu đuối nhất của bản năng con người khi phải đối mặt với tử thần. Tôi bất giác nhìn sang Thời, hắn nghiến răng trèo trẹo, quai hàm bệnh ra, những sợi râu đen bóng dựng đứng lên như con nhím sủ lông. Nhưng không hiểu sao tôi thấy hắn rất đẹp, một vẻ đẹp ngạo nghễ gai góc. Hình như hắn bất cần, và vì thế có lẽ hắn không có những phút yếu đuối như tôi. Tôi bỗng nôn nao, thèm khát có được phẩm chất, liều lĩnh như hắn. Tôi bị thuyết phục trước vẻ đẹp ngang tàng, dữ dằn của Thời. Tôi ôm lấy hắn. Khác với mọi lần, bộ râu của hắn không hề gây cảm giác khó chịu, mà hình như những sợi râu cắm vào da thịt tôi khiến tôi có thêm sức mạnh, giúp tôi can đảm hơn. Đột nhiên, Thời quàng tay giết chặt cả tôi và Vũ. Tôi nghe rõ nhịp đập không bình thường của cả ba con tim. Thời nói: lần đầu tiên tôi được nghe hắn nói bằng một giọng run run ngập ngừng: nếu còn sống, chúng mày phải ra Hà Nội. Tao có hai đứa em gái. Hỏa lực của ta đột ngột chuyển làn, bắn sâu vào căn cứ địch. Đó là hiệu lệnh mở cửa. Đại đội chủ công của chúng tôi bắt đầu phần việc của mình. Người thứ nhất ôm bộc phá lao lên. Một tiếng nổ rung chuyển trận địa, cát bụi, mẩu dây thép gai, ống bơ bay lên tung tóe. Dường như địch cũng nín thở, căng tai căng mắt chờ đợi cái biến cố sinh tử này. Cửa mở, chìm trong lưới đạn dày đặc của kẻ thù. Chớp lửa loang loáng chói mắt, tiếng nổ rền rĩ vô tận. Cát bị quyện vào khói lửa vón cục thành từng cây nấm xám khổng lồ bay lên không trung, tản ra che kín cả một góc trời vần vũ. Con số thương vong tăng lên chóng mặt, hầu hết các cán bộ trung đội, tiểu đội đã hy sinh. Đồng đội của chúng tôi lần lượt gục ngã ở các hàng rào vòng ngoài. Vẫn còn hai hàng rào dây thép gai nữa. Chính trị viên trưởng toán giớn cổ thét to, giọng khàn đặc: đồng chí Hào dẫn bộ đội lên mở cửa. Rõ. Lát sau đã thấy hai người trườn ngang qua mép hố của chúng tôi. Đó là B Phó Hào và chiến sĩ Bình. Hào động viên Bình: bình tĩnh nhé. Ôm chặt bộc phá, chuẩn bị lao lên áp sát mục tiêu. Bình ngẩng mặt lên lý nhí: rõ. Bỗng hự một tiếng, Bình ngoẹo đầu sang bên phải. Một viên đạn xuyên qua trán Bình, máu và óc trắng phun ra xối xả. Hào giật khối bộc phá trong tay Bình, đứng bật dậy vọt lên, nhưng cả một băng tiểu liên cực nhanh AR-15 của địch đã hất anh ngã ngửa. Đầu Hào thõng xuống vai Thời. Thời nâng gáy Hào, vuốt mắt cho anh. Thời xoay xác Hào, nằm dọc theo mép hố lẩm bẩm. Thế là toi một cây tiếu lâm. Những sợi râu dựng đứng của Thời chợt giãn ra non dễ sợ. Chiến sĩ Ngọ từ phía sau bỏ lên, tiếp tục công việc giang dở của Bình và Hào. Ngọ bị trúng đạn vào chân, nhưng vẫn cố lết lên. Chúng tôi dán mắt vào Ngọ. 20 thước, 10 thước, 5 thước, một vầng lửa tròn lăn tới và trong nháy mắt đã nuốt chửng Ngọ. Súng phun lửa, Thời chửi toáng lên. Chúng nó xịt súng phun lửa. Nhưng Ngọ vùng đứng dậy, toàn thân Ngọ rừng rực như một bó đuốc. Bó đuốc khét lẹt ấy lừng lững tiến về phía hàng rào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, thịt xương người chiến sĩ bị hút vào cây nấm xám khổng lồ, bay lên trời và tan biến trong khoảng không mờ mờ, vô định. Thắng, cậu liên lạc đại đội, chạy ảo đến chỗ chúng tôi như một cơn lốc. Thắng nằm sấp, hồn hển. Các anh trong ban chỉ huy đại đội bị thương và hy sinh 3 người rồi. Chỉ còn chính trị viên Phó Huấn. Cấp trên chi viện xe tăng, anh Huấn bảo anh Nghĩa cử người ra rừng cao su dẫn xe tăng vào vị trí chiến đấu. Hết. Truyền xong lệnh, Thắng chồm dậy và lao vụt đi. Tôi bật lên tiếng kêu thảng thốt. Những con rắn lửa loằng ngoằng đang quấn lấy người Thắng. Chúng nó nổ đạn vào một mục tiêu trần trụi trên mặt đất. Trời ơi! Thắng còn trẻ quá, chưa đầy 18 tuổi và mới suýt soát 36 ký. Thời thở dài. Tôi và ông phải đi bộ đội, và đi bộ đội là phải. Còn nó? Ai bắt nó tống gạch đá vào túi quần? Ai bắt nó khai gian ngày sinh tháng đẻ? Đến lượt tôi thở dài, Thời nhăn nhó. Ông đa cảm bỏ mẹ, sao không ở nhà mà làm thơ? Thôi, xin chào. Dứt lời, Thời đứng dậy, sửa lại bao đạn chuẩn bị vọt lên khỏi hố. Tôi vội vàng. Không, việc này của tao. Thời nhe mắt nhìn tôi. Những sợi râu của hắn giật giật như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang túm những chân râu kéo tụt vào trong da. Tôi hiểu, đó là dấu hiệu của sự điên khùng. Mặc, tôi vụt đứng dậy, Vũ cũng lập tức đứng dậy. Tôi ấn vai hai chiến sĩ. Ngồi xuống, nó sẽ gọn cả tổ bây giờ. Vừa kịp thụt xuống, thì oanh. Một quả đạn cối 81 ly rơi sát mép hố. Oanh, oanh. Mảnh cối rít lên lạnh gáy, cát bụi chút ào ào xuống đầu, khiến chúng tôi tối tăm mặt mũi. Thời khạc nhổ ầm ầm và văng ra một câu chửi rất tục. Cối địch bắn lui dần về phía sau lưng chúng tôi. Hình như chúng muốn ngăn chặn quân ta ở trong rừng cao su. Bỗng xoẹt, dầm, oanh, oanh. Những tiếng nổ loạn xạ đã nuốt chửng tiếng gào thét của Thời. Chúng tôi đều ôm đầu, nhắm mắt. Chúng nã pháo 155 ly. Những quả đạn réo lên như xé màng nhĩ và nổ từng chuỗi như bom chùm. Thời lắc đầu rụ đất cát, rác rưởi đầy tóc, đầy râu gào lên. Nghe đây, sau này chúng mày chịu khó lang thang khắp 36 phố phường Hà Nội tìm bé cho tao. Còn bây giờ, tao ra dẫn xe tăng. Đứa nào cãi, tao rút chốt lựu đạn US cho chết luôn cả ba bây giờ. Tôi gai người trước những lời lẽ quyết liệt của Thời. Đầu óc sách vở của tôi còn kịp hiểu rằng Thời là một hiệp sĩ mà chúng tôi phải chịu ơn suốt đời. Vũ rơm rớm nước mắt. Anh Thời ơi, anh cầm nốt chỗ bông băng cá nhân của em. Rồi Vũ run rẩy móc túi ngực, mấy viên tăng lực ấn vào miệng. Thời vội nói. Anh ăn đi để lấy sức. Tôi ôm lấy Thời, âm thầm gạt nước mắt. Những sợi râu xin áo lính, mơn man trên da thịt tôi buồn buồn, nao nao. Mắt tôi nhòe đi, cay xót. Thời buông tôi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không phải màu đỏ của cơn đói ngủ hôm nào. Hình như hắn cũng khóc, theo cách của hắn. Những mao mạch trong mắt hắn vỡ ra thành nước mắt. Hắn cất giọng khàn khàn, lạ lạ. Vĩnh biệt. Thời phốc lên và mất hút trong biển cát bụi mịt mù. Tôi căng mắt dõi theo bóng Thời, không thấy gì cả. Chỉ có khói lửa cuồn cuộn, một cảnh tượng tan hoang hỗn độn. Có cái gì đang sụt lở ầm ầm trong tâm tưởng. Lòng đầy mặc cảm, tôi muốn được hét lên gọi tên Thời. Hắn thế đấy, dám sống thật với con người thật của mình, đùa bỡn với tất cả. Tôi mệt mỏi ngồi thụt xuống hố và lại bồn chồn đứng bật dậy. Vũ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ. Cái hồ cát nơi chúng tôi đang đứng chợt như rộng ra, toang hoác, trống trải lạ lùng. Ước gì nó rộng nữa và tan biến thành biển cả hay sa mạc. Mặt đất bỗng rung lên cùng với những tiếng động lạ. Xe tăng! Có ai đó đang reo lên. Tôi và Vũ cùng dán mắt vào cánh rừng cao su. Đúng là xe tăng rồi. Bốn chiếc xe tăng T-34 từ trong rừng cao su lừ lừ bỏ ra. Xe tăng ta vừa tiến vào nã đạn yểm trợ cho bộ binh mở cửa. Chúng tôi nhìn rõ Thời ngồi chễm chệ trên chiếc xe tăng đi đầu. Bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của bốn chiếc xe tăng, súng địch chợt im bặt khoảng mấy giây đồng hồ. Nhưng ngay lập tức quân địch điên cuồng giáng trả, một cơn mưa đạn cấp tập ác liệt trùm lên bốn chiếc xe tăng. Mặt đất chao đảo, không gian như bị nung nóng hàng ngàn độ trong cuộc đọ sức của sắt và lửa. Tưởng như tất cả sẽ hóa lỏng trong chớp mắt. Bỗng một quầng lửa màu da cam bùng lên, phủ kín chiếc xe tăng đi đầu. Một tiếng nổ long óc. Chiếc xe tăng bốc cháy đùng đùng. Con mãnh thú bị tử thương còn kịp gửi lời chào vĩnh biệt bằng mấy phát đạn cuối cùng. Không có chiến sĩ nào bật nắp tháp pháo nhảy ra. Bi tráng thay là cái chết của những người lính xe tăng. Họ tự đến, tự đi, tự bắn chào vĩnh biệt và tự mai táng cho mình. Mắt tôi hoa lên, chập chờn. Lửa vàng rừng rực, khói đen cuồn cuộn, tiếng nổ âm u vang vẳng. Mười ngón tay vô tri của tôi chới với bấu vào bờ cát đang sụt lở. Thời ơi! Tôi cũng không nhớ nổi. Sau cái chết của Thời cùng năm chiến sĩ xe tăng, tôi và Vũ đã xông lên như thế nào? Và vì sao tôi còn may mắn sống sót? Tôi còn sống, sống ngơ ngác giữa bãi chiến trường ngổn ngang bao nhiêu đồng đội, đời đời im lặng. Ôi, Thời, mày thiêng lắm. Bom đạn tránh người mà. Nhưng mày đâu biết nó tránh những ai. Chiến tranh đến long trời lở đất và ra đi lặng ngắt như thế này. Tôi lẳng lặng bước đi như một kẻ mộng du, lẩm bẩm gọi tên từng người đang yên nghỉ theo những tư thế rất khác nhau. Vũ đây, chàng trai vùng biển chất phác, vô tư, chỉ nghe nói đến chuyện người ta hôn nhau đã thẹn thùng, ngượng nghịu. Tôi quỳ xuống vuốt mắt cho Vũ và cúi đầu vĩnh biệt. Nước mắt tôi ứa ra. Bên má tôi còn ấm nóng hơi thở của Vũ đêm nào. Gần đây lắm, chỉ vài chục tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ tôi nấc nghẹn và lảo đảo đứng dậy. Vừa loạng choạng bước thấp bước cao, vừa làm nhảm gọi tên đồng đội. Bình này, Ngọ này, Hảo này, Lân này, Hùng này, Phong này, Khương này. Bỗng tôi khựng lại. Thắng, chú liên lạc đại đội nằm ngửa, dang rộng hai tay hai chân, đôi mắt mở to nhìn bầu trời cao xanh vời vợi. Tôi ngồi sụp xuống vuốt mắt cho Thắng, nhưng vô ích. Thi thể người lính trẻ đã lặng ngắt, cứng đờ. Chẳng lẽ Thời luôn luôn đúng, đôi mắt trong veo của Thắng chưa kịp hiểu gì hết, cả cuộc đời và chiến tranh. Thế mà lồng ngực bên trái của Thắng đã hững trọn một loạt đại liên bắn vỗ mặt. Tôi cúi đầu im lặng, không gian cũng im ắng lạ thường. Chỉ có gió bên tai, bầu trời quang đãng bao la và con người sao mà bé bỏng. Bất giác, tôi vồ lấy khẩu AK, lên đạn và chĩa thẳng nòng súng lên trời. Tôi nghiến răng bóp cò. Có ai đó quát to. Mặc, tôi quẳng cái hộp đạn rỗng và lắp tiếp một băng khác, lại lên đạn và xiết cò. Ai đó bóp mạnh vào vai tôi quát. Điên hả? Không được bắn nữa. Tôi mắm môi. Một tiếng đoàng, lẻ loi khô khốc. Hết đạn. Đó là viên cuối cùng trong đời lính của tôi. Tôi thẫn thờ buông thõng khẩu súng. Bỗng thèm được nghe tiếng gầm của hàng ngàn khẩu trọng pháo. Thiếu vắng những âm thanh đó, tâm hồn tôi như hụt hẫng. Chính trị viên phó huấn đứng trước mặt tôi, nom anh hốc hác nhợt nhạt, anh buồn rầu nói. Không tìm thấy xác Thời, ông ạ. Tôi giật nảy người. Sao? Mất xác à? Huấn gật đầu và lầm lũi bước đi. Tôi chạy như bay tới chỗ chiếc xe tăng bị bắn cháy đen thui, không còn dấu vết gì của Thời, kể cả một vệt máu cháy đen. Chúng tôi dàn hàng ngang tìm kiếm. 10 phút, rồi 30 phút, bất chợt tôi dừng lại trước một đám kiến đen lồm ngổm, súng xít. Tôi vội ngồi xuống dán mắt vào cát. Không có gì cả. Đàn kiến đang kiếm ăn trên một vũng máu tím bầm đầy cỏ rác và bụi bặm. Tôi thất vọng đứng dậy, đảo mắt nhìn đám kiến đen đang tầng tầng lớp lớp, bu quanh một miếng mồi tua tủa dâu đen. Tôi quỳ đầu gối xuống cát, chống hai tay, chổng mông, phồng má, lấy hơi thổi đám kiến đen đang lăn xả vào phần thi thể của Thời. Vô ích, chúng cứ ỉ ra không chịu buông tha miếng mồi. Và hình như chúng còn cố tình trêu ngươi tôi. Chúng chúi đầu rúc sâu vào các chân dâu, ngoáy chân một cách ngạo mạn. Mắt tôi long lên nhức nhối, những con kiến đen to dần đến khủng khiếp. Những sợi dâu của chúng oằn oại như những cái vòi bạch tuộc. Những chiếc răng của chúng nhọn hoắt như răng cá mập. Người tôi chợt đờ ra lạnh toát, một nỗi sợ hãi xen lẫn sự kinh tởm dâng lên, khiến tôi nghẹt thở và buồn nôn. Kiến đen, những con vật nhỏ bé hiền lành vụt trở thành những tên đồ tể khổng lồ, say máu một cách điên dại. Chúng đang gặm sồn sột khiến tôi đau đớn và bất lực. Nhưng chính vào cái thời khắc yếu đuối, một cách quái gở ấy, hàng ria vểnh lên ngạo nghễ của Thời đã hối thúc tôi hành động. Tôi dùng bàn tay phải cướp lại mảnh thi thể của Thời, những con kiến đen túa trên mu bàn tay và các kẽ ngón tay của tôi. Chúng tràn ra trên phía cổ tay. Tôi điên tiết dùng bàn tay trái miết mạnh giết từng con cho đến khi không còn một mống kiến đen nào trên tay tôi nữa. Giá có một nắm sơm hoặc một can xăng, tôi sẽ phóng hỏa thiêu sạch lũ kiến nhung nhúc trên mặt đất. Tôi biết không thể nào tận diệt được những sinh vật nhỏ bé này, bởi vì chúng có mặt ở khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tôi thốt rùng mình như bị lên cơn sốt rét ác tính. Trong cơn mơ chập chờn mộng mị, tôi nghe văng vẳng một lời ai đó rất mơ hồ. Không khéo, tay này bị bệnh thiếu máu não cũng nên. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa được nghe truyện ngắn Chiều Vô Danh của tác giả Hoàng Dân. Truyện ngắn cuối tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị thính giả những ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt quý vị.